Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Danh xưng của Chúa Giêsu. Bài 2: Chúa. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Sống hiên kia, tình ai hiên kia, là chiến con chết chuộc gian ác tôi, lòng dốc tin yêu sắt đá chi hỡi Ngài là Chúa trên trời, nguyện sống mãi mãi vì đấng đã chết, hồn tôi khi ấy mừng vui thanh thơi vì Christ đã chết, quyết sống cho Christ. Ơi Ngài là Chúa trên trời, lòng quyết tin Chúa nhận tiếp chắc chắn, nhờ xưa Christ chết dạy tôi sống vui, từ đây tin tha cứu Chúa khăng khăng. Ơi Ngài là Chúa trên trời, nguyện sống mãi mãi vì đấng đã chết, còn tôi khi ấy mừng vui thánh thơi vì Christ đã chết, quyết sống cho Christ. Ơi Ngài là Chúa trên trời.
Xin kính chào quý vị. Chúng ta cùng tiếp tục học loạt bài học Danh xưng của Chúa Giêsu. Chúng ta cùng đến với bài học số 2, Chúa. Trong phần nghiên cứu về các danh xưng và tước hiệu của Chúa Giêsu, chúng ta đã thấy tước hiệu thường được sử dụng nhiều nhất cho Ngài trong Tân Ước là tước hiệu Christ, ý nói đến Đấng Messi. Tước hiệu nằm ở vị trí thứ nhì về số lượng là tước hiệu cực kỳ quan trọng trong sự làm chứng của Tân Ước đối với Chúa Giêsu là tước hiệu Chúa. Tước hiệu này có một nguồn gốc phong phú cùng phần trưng dẫn nguyên ngữ và rất quan trọng để chúng ta tìm hiểu. Chúng ta đã xem xét tước hiệu này và một cách bất ngờ trong quá khứ khi chúng ta xem xét các danh xưng của Đức Chúa Trời, vì tước hiệu quan trọng nhất trong các tước hiệu quan trọng đã được gán cho Đức Chúa Cha trong Cựu Ước là tước hiệu Chúa. Trong cách dịch thuật và in ấn các quyển Kinh Thánh Anh ngữ, chúng ta thường xuyên nhìn thấy danh xưng Chúa được viết là Lord, chữ in hoa, và nhiều lần khác là Lord, chữ thường. Các nhà in thường cung cấp một vài thông tin ở phần mở đầu quyển Kinh Thánh về phương pháp dịch thuật của họ, như khi chúng ta thấy danh xưng chữ Lord. Với mẫu tự viết hoa, thì chữ ấy đang nói đến danh xưng không thể thốt ra được là Đức Giê-hô-va, là danh xưng mà Đức Chúa Trời tỏ ra cùng Mô-xe, nhưng khi họ cung cấp cho chúng ta tước hiệu Lord với chữ viết thường, thì nó thường biểu hiện một số hình thức của tước hiệu Adonai. Trong dịch thuật, có nhiều ý nói đến đấng tể trị một cách tuyệt đối, và phần lớn tước hiệu này là dành cho Đức Chúa Trời trong Cựu Ước. Giờ đây, Tân Ước sẽ gán tước hiệu Lord viết thường cho Chúa Giêsu là phi thường. Thực ra, đây là một trong những phần bình luận xây dựng cho trường hợp sự xưng nhận của Tân Ước nói về thần tánh của Đấng Christ, vì Chúa Giêsu được gán cho tước hiệu đã được dành cho Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng được nhắc nhở trong quá khứ rằng, phân đoạn Cựu Ước thường xuyên được nhắc hay ám chỉ nhiều nhất trong toàn bộ Tân Ước là Thi Thiên 110. Tác giả của Thi Thiên ấy tuyên bố, Chúa phán cùng Chúa tôi rằng, ngươi hãy ngồi bên hữu ta. Ở đó, thường xuyên trong cựu ước, khi chúng ta có một sự kết hợp hay liên kết của hai danh xưng Lord và cái đó là Yahweh và Adonai. Tiếng Hebrew, danh xưng này luôn luôn đề cập đến một và cùng một thân vị. Tác giả Thi Thiên nói, hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao. Được chép trong Thi Thiên thứ 8 câu 1, hỡi Đức Giê-hô-va là Adonai của chúng tôi, danh Chúa được sang cả trên khắp đất biết bao. Nhưng ở đây, trong Thi Thiên 110, trong một cách đáng ngạc nhiên, tác giả Thi Thiên nói rằng, Lord, chữ viết hoa, Đức Giê-hô-va phán cùng Chúa tôi, Chúa của David, hãy ngồi bên hữu ta. Như vậy, Đức Chúa Cha đang phán cùng ai đó và gọi người ấy là Adonai hay là Chúa của David. Và điều này không bị bỏ qua bởi các chức giả tân ước. Họ kêu gọi chú ý đến Chúa Giê-xu bằng cả danh hiệu con của David và Chúa của David. Bây giờ, trong hội thánh đầu tiên, một trong những sự khủng hoảng lớn đã nổi lên trong giới hạn của sự bắt bớ là phải giải quyết sự than phiền của nhà cầm quyền La Mã rằng cơ đốc nhân là những kẻ nổi loạn. Thí dụ, những nhà biện giải đầu tiên như Justin Martyr đã viết lời xin lỗi hoặc thư trả lời cho Hoàng đế. Antoninus Pius để phản ứng về những lời kết án mà nhà cầm quyền La Mã đưa ra nghịch lại các cơ đốc nhân. Họ bị tố cáo về tội ăn thịt người vì lời cáo cho rằng họ đã ăn thịt và uống huyết của ai đó trong nơi bí mật. Nhưng lời kết án lớn nhất đưa ra nghịch với cộng đồng cơ đốc là họ đã nổi loạn nghịch lại đế quốc La Mã. Lời kết án này bất chấp nhiều phần tham khảo trong sự dạy dỗ của Tân Ước rằng cộng đồng cơ đốc phải trở thành công dân mẫu mực, cầu thay cho cấp lãnh đạo của họ và sống thuận phục bao lâu họ có thể vì cớ lương tâm đối với các quan chức quản lý dân sự trong thời của họ. Nhưng điều khiến họ gặp rắc rối, như chúng ta đã thấy, khi lập phác thảo về tiểu sử của một số cơ đốc nhân đầu tiên, như Polycarp và dân chúng thuộc đế quốc La Mã phải đọc thuộc lòng lời thề trung thành là một phần trong đó là câu nói đơn giản với cụm từ Caesar là Chúa, và cộng đồng cơ đốc khi ấy đã ngần ngại khi tuyên xưng cụm từ đó. Họ nói Caesar là hoàng đế, Caesar có thể là vua, Caesar có thể thu thuế, chúng ta sẽ nộp thuế, nhưng điều chúng ta không thể làm là sấp mình xuống trước mặt Caesar và xưng ông ta là Chúa. Roma đã phát triển một hệ thống thờ lạy hoàng đế Caesar được xem là một vị thần, và cộng đồng cơ đốc cùng người Do Thái tin rằng làm như thế là phạm thượng và thờ lạy hình tượng khi thờ phượng bất kỳ nhà vua nào trong đời này, ngay cả với Caesar. Vì vậy, trong hội thánh đầu tiên, điều được nói đến trong lời tuyên xưng đức tin đầu tiên của cộng đồng cơ đốc ở thế kỷ thứ nhất là lời xưng nhận Giê-xu là Chúa. Đây là lời khẳng định ngắn nhất về đức tin mà họ có thể đưa ra, nhưng ở ngay phần đầu, Giê-xu là Chúa, cộng đồng cơ đốc tự phân rẽ bởi lời tuyên xưng đức tin công khai này. Có một chú thích rất thú vị về việc ấy. Tôi nghĩ không ai trong Kinh Thánh xưng Giê-xu là Chúa thì được cứu. Giờ đây, đó là điều thú vị vì dường như nó mâu thuẫn với những gì chính mình Chúa Giê-xu dạy dỗ khi Ngài phán trong các bài giảng trên núi rằng ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Và lại, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ. Hãy lui ra khỏi ta. Ở chỗ khác Ngài phán, dân này tôn kính ta bằng môi miệng, song tấm lòng họ thì xa cách ta lắm. Vì thế, Chúa Giê-xu cũng như các chức giả tân ước chắc chắn đã công nhận rằng, quả là dễ để một người xưng nhận trên môi miệng của họ rằng Giê-xu là Chúa mà chẳng hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Vậy tại sao ở chỗ khác, Tân Ước nói rằng không một ai có thể xưng Giê-xu là Chúa, trừ phi bởi Đức Thánh Linh. Kinh Thánh giải thích đơn giản cho việc này là cần phải đọc phân đoạn đó theo cách mạnh mẽ và những gì được ngầm hiểu, mặc dù không thốt ra rõ ràng, ấy là không một ai xưng Giê-xu là Chúa và thực sự hiểu rõ câu nói ấy, trừ phi lời nói ấy chịu sự tác động của Đức Thánh Linh đang ngự trong lòng. Phân đoạn đó có từng ấy ý nghĩa. Một khả năng khác có thể rất sâu xa là khi câu nói được ghi ra, người ta không muốn đi ra ngoài cách công khai, rồi nói Giê-xu là Chúa vào thời điểm có sự bắt bớ của người La Mã, trừ phi họ có sự hỗ trợ bởi quyền phép của Đức Thánh Linh. Vì nói ra câu ấy lớn tiếng thì giống như mời gọi sự hành hình vậy. Tôi chỉ nói rằng, hãy tập trung sự chú ý của chúng ta vào tầm quan trọng mà tước hiệu này có trong Tân Ước, chỉ về Chúa Giê-xu. Có đôi chút mơ hồ với tước hiệu Kyrios này là chữ mà tôi nói trong Cựu Ước được dịch là Adonai. Vì trong tiếng Hy Lạp thì tước hiệu Kyrios có thể được sử dụng nhiều cách. Thực vậy, chúng ta sẽ phân biệt ba cách thức đặc biệt mà từ này được sử dụng trong thế giới nói tiếng Hy Lạp. Trong trường hợp thứ nhất, tước hiệu Kyrios hay Lord có chức năng như một kiểu xưng hô lịch sự đơn giản phổ thông, tương tự như cách chúng ta sử dụng từ Sir hay Mister, tương tự như cách chúng ta sử dụng từ Ngài. Và điều đó quan trọng vì khi chúng ta đọc về những lần gặp gỡ của Chúa Giê-xu mà Kinh Thánh đã tường thuật lại, chúng ta thấy dân chúng đến với Ngài mà chẳng biết gì về Ngài cả. Chúng ta không biết chắc, và đây là lý do tại sao tôi nói như thế, nhưng chúng ta không nắm được lai lịch ở chỗ họ nhìn biết Chúa Giê-xu theo hình thức, và họ đã đến rồi họ gọi Ngài là Chúa. Làm sao họ dám công nhận Ngài? Có thể họ không nhận biết Ngài. Có thể việc duy nhất họ đang nói vào thời điểm ấy là Mister hay là Sir. Vì vậy, chúng ta không thể kết luận rằng mỗi khi thấy chữ Lord trong Tân Ước thì ấy mang đầy đủ ý nghĩa về việc được tôn cao nhất, vì nó có thể chỉ đề cập đến cách nói lịch sự. Có nhiều điều khiến cho chúng ta phải thất vọng, nhưng chúng ta có một từ tương tự trong Anh ngữ. Tôi có thể gọi bất cứ người nào là Sir, có nghĩa là Ngài, như một cách xưng hô lịch sự. Phải, thưa Ngài, hoặc không, thưa Ngài, hoặc tôi có thể giúp gì cho Ngài không, vân vân. Tuy nhiên, trong tiếng Anh, khi một người được phong tước hiệp sĩ quý tộc bởi nữ hoàng hay nhà vua và được kính cẩn gọi là hiệp sĩ, thì khi ấy họ cũng được biết đến là Ngài, luôn luôn như Ngài Lawrence Oliver, Ngài Washington Churchill. Như thế, ở đây không chỉ là hình thức xưng hô lịch sự mà từ Sir trong Anh ngữ, giờ đây còn có một chiều kích mới, cao trọng hơn, đó là một sự tương ứng. Những gì tôi đang nói ở đây, tuy không chính xác như thế, nhưng trong tiếng Hy Lạp, chúng ta có những cách sử dụng khác nhau về từ ngữ Kyrios. Cách thứ hai trong danh xưng Kyrios này, và theo cách dùng trước, tôi giải thích rằng cách sử dụng thứ hai có thể chúng ta là một học viên tiếng Hy Lạp, và đây là tiếng Hy Lạp đầy trọn cho chúng ta. Nhưng chúng ta quá quen thuộc, ít nhất với nghi thức lịch sự truyền thống đã được sử dụng trong hội thánh, được gọi là Kyrie hay Crazy Oleison. Chúng ta biết rõ rằng nó được đọc là Kyrioleison, Christos Oleison, nghĩa là nguyện Chúa Giê-xu thương xót hay tha thứ cho tôi, Chúa hay thương xót, Đấng Christ hay thương xót, vân vân. Từ ngữ này được rút ra từ chữ Kyrios. Có chữ khác rất phổ thông trong ngôn ngữ của chúng ta cũng được rút ra từ chữ Kyrios. Tôi sẽ nhắc đến sau. Song trước tiên, chúng ta hãy nhìn vào ý nghĩa thứ hai của từ ngữ Kyrios được viết trong Tân Ước, gắn bó với khái niệm về tôi tớ hay nô lệ. Một Kyrios trong thế giới Hy Lạp, theo ý nghĩa phân biệt hơn, không những là một người quý phái mà còn là một người đặc biệt, có nhiều nô lệ mà họ đã mua về. Và Phao-lô thường xuyên ám chỉ điều này trong các tác phẩm của ông khi tự nhận mình là tôi tớ của Đức Chúa Giê-xu Christ. Và ở chỗ khác, Phaolô nói về chúng ta, anh em không thuộc về chính mình, anh em đã được mua bằng giá cao rồi, là huyết của Đấng Christ. Thế là Đấng Christ không những là Lord theo ý nghĩa Ngài, mà Ngài còn là Lord theo ý nghĩa của một đấng có nhiều nô lệ nữa, là chúng ta. Chúng ta được Đấng Christ mua về và chúng ta thuộc về Ngài. Cách thứ ba, đó là chúng ta sẽ gọi cách dùng vương giả của tước hiệu Lord trong Tân Ước. Trước hết, mọi sự, đây là cách chúng ta được gán cho từ ngữ đó trong Kinh Cựu Ước Hy-ba-lai, khi đề cập đến Đức Chúa Trời là Adonai hay Lord. Cựu Ước đang nói về nét oai nghi vương giả của Ngài, sự tể trị tối hậu của Ngài. Tương tự, chúng ta đã nhìn thấy qua công thức mà các Cê-sa đòi hỏi, họ không nói đơn giản rằng chúng ta bị buộc phải nói Ngài khi Cê-sa xuất hiện, hay thậm chí xác nhận rằng Cê-sa vốn có nhiều nô lệ, nhưng chúng ta cần phải công nhận vẻ oai nghi vương giả của ông ta, sự tể trị của ông ta trên mọi sự. Đấy là những gì chúng ta gọi trong tước hiệu Curious theo cách dùng oai nghi và vương giả. Đấy là cách từ ngữ đó nhắm vào Đức Chúa Trời, và đấy là tước hiệu được chuyển qua cho Chúa Giê-xu trong Tân Ước. Một trong những phân đoạn quan trọng nhất nói lên điều này nằm trong bài Thánh Ca Kenotic, nói về Philip chương 2 từ câu 5 đến câu 10, khi Phaolô đưa ra lời nói nổi tiếng của ông: "Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng có sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thầy đều quỳ xuống." Những gì Phaolô nói ở đây để khuyên các Cơ Đốc nhân không nên nghĩ quá cao về bản thân mình và cần phải bắt chước sự hạ mình đã được chỉ ra trong Đấng Christ. Mặc dù Ngài bình đẳng với Đức Chúa Trời, nhưng Ngài tự làm cho mình ra trống không. Không phải trống không về thần tánh, mà về địa vị đáng tôn cao của Ngài khi khoác lên mình hình thể của một con người. Ngài giấu sự vinh hiển mình vốn có đằng sau lớp vỏ bổn tánh con người của Ngài. Ngài giữ vai trò của tôi tớ, trở nên vâng phục, thậm chí chịu chết ở chỗ mà giờ đây Đức Chúa Trời tôn cao Ngài. Đức Chúa Trời tôn cao Ngài như thế nào? Một trong những cách thức Đức Chúa Cha tôn cao Đức Chúa Con là ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Khi chúng ta hỏi hàng trăm Cơ Đốc nhân đâu là danh trên hết mọi danh, thì tôi không biết tỷ lệ phần trăm đáp ứng sẽ như thế nào, nhưng tôi đoán khoảng 90% sẽ trả lời câu hỏi ấy bằng cách nói: danh trên hết mọi danh là Chúa Giê-xu. Danh trên hết mọi danh là Chúa Giê-xu. Và tôi chẳng có phương thế nào để giảm bớt hay hạ thấp tầm quan trọng của danh Giê-xu. Nhưng đấy không phải là điều Phaolô nói ở quan điểm này trong chương 2 của sách Philip. Đó là điều hơi khó hiểu vì cớ ngữ pháp ở đây. Nếu chúng ta đọc lại phân đoạn này một lần nữa, chúng ta sẽ nói: Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Với danh Giê-xu, mọi đầu gối sẽ phải quỳ xuống. Phaolô đang nói rằng vì Đức Chúa Trời đã ban cho Chúa Giê-xu danh trên hết mọi danh, và với danh của Chúa Giê-xu, Ngài là đấng đã được ban cho danh trên hết mọi danh, mọi đầu gối sẽ phải quỳ xuống và mọi lưỡi đều xưng Ngài là Chúa vinh hiển của Đức Chúa Cha. Tước hiệu trên hết mọi tước hiệu là tước hiệu mà Cựu Ước đã dành cho Đức Chúa Trời, tước hiệu Adonai, tước hiệu Curious. Và vì Đức Chúa Trời đã ban cho Chúa Giê-xu tước hiệu vương giả Curious, và không những Curious mà còn là Curious Curion, Chúa của các chúa, Vua của các vua, để bất cứ khi nào chúng ta nghe danh Chúa Giê-xu, chúng ta sấp mình xuống đất, đầu gối chúng ta phải quỳ xuống và lưỡi phải xưng Ngài là Chúa, vì chúng ta đang công nhận rằng Đức Chúa Trời đã ấn định Ngài là vua các vua và chúa các chúa, và đáp ứng thích hợp là đáp ứng của sự tôn sùng. Từ ngữ chúng ta luôn nghe bằng ngôn ngữ của chúng ta rút ra từ đây là từ hội thánh. Từ này trong tiếng Scotland là Kirk, trong tiếng Hà Lan là Kirk, trong tiếng Đức là Kirche. Hết thảy chúng đều ra từ tiếng Hy Lạp Kurios, là chữ có hình thức danh xưng Kurios và có ý nói đến người nào thuộc về Kurios. Vì vậy, ngay cả từ Church, hội thánh, cũng được rút ra từ danh xưng Kurios này, vì chúng ta là dân sự của đấng đang tể trị trong vai trò Chúa của các Chúa. Khi chúng ta nói Giê-xu là Chúa, thì điều đó có nghĩa là gì? Trong thuật ngữ của Kinh Thánh, câu nói đó mang hai ý nghĩa. Một là Ngài đang tể trị tuyệt đối trên chúng ta, và hai, Ngài là chủ của chúng ta. Trở thành một cơ đốc nhân là phải sấp mình xuống trước quyền tể trị của đấng Christ, công nhận uy quyền của Ngài và cũng công nhận rằng Ngài đang sở hữu chúng ta. Ngài đã mua chuộc chúng ta, và không những Ngài là vua mà còn vượt trên tước hiệu vua ấy là tước hiệu Chúa các chúa nữa. Không những Ngài là Chúa của chúng ta, mà Ngài còn là Chúa của từng vị vua, Chúa của từng vị tổng thống, Chúa của từng người trong thế gian này, vì Đức Chúa Trời đã đặt Ngài làm Chúa trên muôn vật.
Lạy Chúa Giê-xu, chúng con tạ ơn Ngài vì Ngài là Chúa của mọi sự, là chủ của cuộc đời chúng con. Con đã được Ngài cứu chuộc khỏi tội lỗi. Xin giúp chúng con luôn nhận biết rằng không chỉ qua lời nói mà qua cả hành động. Chúng con xin Ngài làm chủ đời sống con, hướng dẫn chúng con biết sống vâng phục và tin cậy hoàn toàn dưới quyền cai trị của Ngài. Xin Chúa ban cho chúng con sự khôn ngoan để chọn lựa con đường đúng đắn, sống theo ý muốn Ngài và lan tỏa tình yêu thương của Ngài đến mọi người xung quanh. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Trường lòng lạnh ướt bờ môi. trong Chúa, tin những ai Chúa chào, nhìn hoa thắm môi tươi cười, lòng lâng lâng.